Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả, tức là hôm nay chúng ta học bài thứ 34, tức là tâm thối lui bỗng nổi dậy. Tức là ở đây á, bằng cái kinh nghiệm của thiền sư Lai Quả, tức là ngài nói là khi mà chúng ta phát tâm xuất gia, hoặc là khi mà chúng ta phát tâm vào một cái tùng lâm nào đó, thì cái ý chí ban đầu chúng ta rất là lớn, nhưng mà khi mà chúng ta xuất gia một thời gian, trụ ở trong tùng lâm một thời gian, tức là ở đây nói vào cái thời của thiền sư Lai Quả, tức là những người mà trụ ở chùa Cao Măng 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là 30 năm, 40 năm gì đó, thì nếu mà chưa có sáng biệt lớn thì bắt đầu cái tâm thối lui nó bỗng nổi dậy. Hoặc là những người này về cất cấp ở, hoặc là không còn có cái sự tu học như ngày xưa nữa, cho nên bằng cái sự kinh nghiệm ngày này thì bắt đầu ngài ghi lại làm những cái kinh nghiệm cho cái người hậu học. Tức là ở đây ngài nói là cái tâm thối lui bỗng nổi dậy, tức là mới đầu thì mình chưa có đâu, mình tu học rất là hăng say, mà tại sao tu một thời gian bỗng nhiên mình không có muốn tu nữa, tức là nó phải có cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân này á, là ngày xưa là chúng tôi ở tùng lâm thì cũng gặp rất là nhiều, và bằng cái sự kinh nghiệm này thì bắt đầu ngài chia sẻ lại cho chúng ta. Người đã trụ tùng lâm nhiều năm tham thiền dụng công chẳng phải một ngày, thấy người mới trụ công phu sâu và kiến giải cao, tự nghĩ mình tuổi cao hơn họ, tham thiền cũng lâu hơn, họ đã được ngộ, mình vẫn còn mê, họ đảm nhiệm chức thủ lãnh, còn mình thì vẫn là thanh chúng, thật là hổ thẹn biết bao. Tức là ngài nói là khi mà một người trụ tùng lâm nhiều năm mà tham thiền dụng công chẳng phải một ngày một giờ, tức là chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy rất là rõ, hiện bây giờ mình chưa mình xuống mình ăn cơm, không phải là mình ăn một muỗng nó mới hết một cái bình bát, nhưng mà mình phải ăn nhiều muỗng, hoặc là mình ăn phải rất là nhiều thì nó mới no được. Thì cái dụng công đây cũng vậy, dụng công đây chẳng hạn như phải nói là mình nói là một ngày một bữa, nhưng mà qua cái phần này á, để tôi nêu lên cho đại chúng chia sẻ, chẳng hạn như mình đọc qua những cái sử liệu của các vị thiền sư, chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng, thấy không, khi còn là cư sĩ mà cũng được trao y bát, thấy không, rồi chẳng hạn như có những vị á, những vị mà vào tùng lâm á là người lớn, người ta nhìn ta biết. Bây giờ mình nói đơn giản, bây giờ mình nói được cái nói đâu xa, hạn như bây giờ mình nói ở thiền viện chánh thiện của mình đi, chẳng hạn như khi mà đi họp, hoặc là khi mà đi dự những cái buổi chay tăng, hoặc là khi đi làm những cái lễ này lễ kia đó, tức là sau này mà chúng mà đông rồi đó thì tụi tôi rất là nhiều việc, thì nếu mà quý thầy còn đủ cái nhân viên ở đây á thì chắc chắn rằng sẽ cắt, mà cắt á, cắt những người đi này á, một hạn như bây giờ đi đi dự chay tăng hoặc là đi lễ gì đó thì phải cắt những người lớn tuổi, đúng không? Mà nếu mà cắt những người nhỏ tuổi thì ra họ tu không được, họ dính mắc nhiều, mà cắt những người lớn tuổi họ kinh nghiệm trong cuộc sống, đúng không? Rồi sau này làm mà chi khách chi sự thì những người này là đã từng ở các chùa, hoặc là những người này đã ở các tùng lâm. Còn cái phần mà cắt á, chẳng hạn như làm là thủ tọa nè, điển tọa nè, thủ tọa tức là quản chúng, điển tọa là coi những cái kho nhà chùa nhà bếp vào cái thời xưa, thì những vị này là những vị sáng mắt. Hiện bây giờ các những người mà vào nhà bếp họ coi kho, coi gạo, coi thóc mà mắt họ không sáng thì sao? tức là họ phân chia không có đều, tức là vào cái thời mà Đức Phật cũng có rồi. Rồi đến cái đời chư tổ thì những vị này là kiến giải phải thâm sâu, tức là phải có cái kiến giải chân chánh đó. Rồi gì nữa? Rồi những người mà giữ tiền cho chúng, không, chẳng hạn như bây giờ giữ tiền cho chúng đi, cái người thương thì mình cho nhiều, mà cái người ghét mình cho ít, nó cũng được, nó không có bình đẳng. Mà không bình đẳng là cái người giữ tiền bị cái nhân quả. Rồi kể cả những người mà cắt công việc cho chúng nữa, mà cắt không đúng thì cái người đó cũng bị nhân quả. Mà bị nhân quả rồi đó, chẳng hạn như trong kinh Bảo Tích, có một thầy tỳ kheo, khi ngài rất thích ngồi thiền, mà cái vị chi sự bắt làm suốt ngày không cho tu tập, thì cái vị tỳ kheo này độ tiểu địa ngục, ví dụ đó. Cho nên những cái việc này là đại chúng sẽ thấy. Rồi mình ở trong tùng lâm mình dụng công lâu ngày, mà tại sao mình làm chúng thường mãi, cái tự nhiên đâm ra chán. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên, chẳng hạn như bản thân chúng tôi đó, khi mà mới vào tùng lâm mới được 6 tháng, thì thầy chủ trì cắt chúng tôi làm phụ trách nhà khách, không? Mà trong chúng thì người lớn tuổi đã cũng rất là nhiều, mà tại sao thầy không cắt mình ra ngồi đó? Thì ông biết rằng ngày xưa ở ngoài đời mình làm cái công việc này, tức là mình đi giao tiếp chỗ này, giao tiếp chỗ kia, mình quen rồi thì bắt đầu cắt ra. Khi mà tôi làm nhà khách một thời gian, khi mà lên Trúc Lâm tu học với Hòa Thượng, không? Mà vào cái thời đó tôi còn nhớ lại năm 2003, tức là lên năm 1998, là đến năm 2003, mà vào cái thời đó mà cắt đi ra nước ngồi giảng, mà Hòa Thượng cắt nhưng chứ không phải là ai cắt hết đó, chính Hòa Thượng Trúc Lâm cắt luôn. Là cái thời điểm nó rất là khó, Hòa Thượng phải chọn lựa, mà chọn lựa là cái người nào tu học từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm nữa. Mà lúc đó là chúng lớn rất là đông, phải nói là chúng lớn còn là mười mấy hai chục người, nhà tôi là nhỏ tuổi nhất, tuổi cũng nhỏ, tuổi đời cũng nhỏ, mà tuổi đạo cũng nhỏ. Mà tại sao Hòa Thượng cắt ra? Mà khi mà cắt qua bên đó rồi á, Hòa Thượng dặn nhỏ riêng, kỳ này tôi cắt chú với một cái người nữa, mà cái người này á là hơn chú tới 20 tuổi đạo, mà cái quỷ đó 20 tuổi đạo, nhưng mà cái phần giảng dạy rồi cái phần mà sắp xếp trong thiền viện là chú phải làm hết. Mà tại sao Hòa Thượng cắt như vậy? Cho nên ba cái phần này rồi mình hiểu thì mình nói Hòa Thượng không có bình đẳng, nhưng mà cái người lớn ta nhìn ta thấy, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này á, để mình nêu lên cái một cái phần, khi mình vào trong trụ tùng lâm rồi đó, tự nhiên mình thấy có những người kiến giải sâu, công phu sâu. Cho nên á, trong lục đạo tập nói á, những người mà lên tu học á, không phải ai cũng cùng cảnh giới mà xuống hết, phải không? Có người á, thì từ cái cõi cõi thấp, chẳng hạn như cõi súc sanh, rồi cõi ngạ quỷ, phải không? Mới cái đầu thai lên, cho nên tu nó hơi chậm chút. Còn có người thì từ cõi chư thiên, còn có những người bậc mà xuất cách là chứng nghĩa là bậc máy bay, tức là họ thệ nguyện, họ phát cái thệ nguyện, họ trở lại cuộc đời này tiếp tục cái công cuộc độ sanh, thì chắc chắn mình tu không bằng, mình tu chết luôn cung bằng cả ngày. Rõ ràng những người nào mà có cái công cuộc mà phát cái đại nguyện độ sanh, chẳng hạn bây giờ mình nói ngày như bây giờ ngài Lạt Ma thứ 14, khi ngài trở lại cuộc đời này mới có 6 tuổi là ngài đã giảng pháp rồi, giảng Bát Nhã, phải không? Thì đừng nói đâu xa, chẳng hạn như Hòa Thượng Trúc Lâm ngài phát cái thệ nguyện trở lại cuộc đời này, thì khi mà làm chú tiểu là thấy khác hơn. Cho nên mình thấy là chính chú tiểu nhìn mình thấy là mỗi đứa mỗi cách, mà mình thấy bây giờ cái thời này là chính chú tiểu mình theo dõi không có ai pháp khí không kiểu kỳ á, phải không? Mình nhìn là mình biết liền. Nói thiệt luôn tôi là ngày xưa được cái túc duyên là ngày xưa tôi ở ngoài đời khi chưa đi tu tôi cũng đã từng học qua cái nhân tướng học rất là kỹ, phải không? Học nhân tướng học, học cái cách thức mà tuy rằng mình nói là những cái bậc mà xuất cách họ giấu cung cách thì mình phát hiện được, phải không? Nhưng mà mình ở trong tùng lâm cũng lâu năm rồi, đúng không? Mình nhìn thì chưa đứa nào bậc pháp khí hết. Chú tiểu mà tái lai thì hiếm, phải không? Thời buổi này mà chú tiểu tái lai cũng rất là hiếm. Ở trong Thường Chiếu chẳng hạn như 160 mấy người thì ông thầy cũng nói là giỏi lắm một hai người thôi, ví dụ vậy đó. Thì những cái bậc tái lai này họ tu khác mình, họ làm gì cũng khác, cái cung cách của họ là đâu vào đó. Đó, còn đây dép nó dục bên, nó đá tùm lum pháp khí cái gì đó. Cho nên là thôi bây giờ cái thời này gieo cái nhân, tức là cái hoa nó mới chỗ bông mà quả chưa chỗ. Đó cho nên á, chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái bậc xuất cách tôi kể là những cái trường hợp, chẳng hạn như ngài Trần Quyền Trang, pháp sư Quyền Trang á, mà vào cái thời nhà Đường á, là khi mà được xuất gia là phải qua cái cuộc thi, mà thi hỏi đáp. Kế mà thi hỏi đáp xong á, là đến là thi viết bài. Mà khi đó ngài mới có 8 tuổi, ngài có người anh đó, người anh là xuất gia rồi. Khi mà mới có 8 tuổi, cái đến cái trường thi, cái ngày thập thò, thì cái quan chủ khảo bắt lại hỏi tại sao ngài, tại sao mà ông thích nhìn những người mà thi xuất gia mà đi thi á. Nói là con thì cũng rất là thích đi theo con đường này. Hỏi tại sao ông đi xuất gia mà mới có 8 tuổi biết cái gì, hỏi tại sao đi xuất gia. Trước là đền ơn Phật tổ, sau là thệ nguyện cứu độ chúng sanh. Vừa nghe câu đó là ông quan chủ khảo dâng cái đơn lên cho vua Đường Thái Tông. Khi mà vua Đường Thái Tông nhận cái đơn đó xong rồi, đặt cách nhất là 8 tuổi được xuất gia. Vào cái thời nhà Đường là 8 tuổi được xuất gia, mà không cần qua thi khảo luôn, chỉ cần nói một câu đó thôi. Mà quả tình khi mà vào trong chúng, mà vào cái thời đó cũng có một số người lớn, người nhỏ cũng đông lắm. Mà ngài học xong rồi ngồi một góc tĩnh tâm. Thì vào cái thời đó có những chú tiểu cũng 14, 15 tuổi được xuất gia, mà vào trong chúng thì ồn náo giỡn cười lắm. Ngài nói là mới có 8 tuổi thôi, nói các ông á, thấy không, các ông vào trong tùng lâm ăn cơm của thí chủ mà các ông không biết tu tập, cái nợ này đến bao giờ mới trả? Ngài đâu có học đâu. Đó là biết là cái bậc xuất cách, bậc tái lai, thấy không? Còn bây giờ mấy đứa mình thấy nó giỡn, nó cười, nó nhảy là mình biết là cái này là mới cái cõi nào nó đến, nhìn biết cõi nào đến liền. Đó cho nên qua cái phần này tôi nói thẳng một cái điểm luôn. Rồi cách thức nó ngủ nữa, nó ngủ chẳng hạn như Nguyên Hạnh nó ngủ, nó ngửa giống như là cái con gì vậy, chứ không phải là mình biết. Đây mình nói thật luôn, nhìn cái tướng nó ngủ là không phải rồi. Còn cái cung cách của những người mà bậc xuất cách á, từ cái tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, tướng ngủ, tướng ăn, tướng uống nó khác. Cho nên qua cái phần này đó rồi, mình đừng cái trách là tại sao mà bây giờ nhiều người ở trong tùng lâm lâu năm rồi mà ông hòa thượng sư ông Trúc Lâm ngày xưa lâu lắm mà không có cắt làm gì hết. Bởi vì cắt là hư chuyện, cho nên ngại không cắt. Rồi đâm ra sao, đâm ra rồi chán nản, rồi đủ thứ chuyện hết. Đó tôi nói sơ lược. Rồi quý thầy thấy trong giai thoại nhà thiền có kể lại đó. Các ông hòa thượng này, tức là sáng, buổi sáng, bữa trưa, bữa chiều, ổng đều mặc y hậu, rồi ổng đọc những cái bài chú. Thì một hôm cái khi mà ổng đi rồi, chú tiểu thấy lạ quá, nó ổn, ông thầy mình ngày nào ổng cũng lật cái cuốn sách này để ổng đọc, rồi ổng bắt ấn, thôi bây giờ mình làm thử. Bắt cái ấn, ổng lên cái đọc. Vừa mới đọc cái câu đầu, 40 hồ pháp hiện lên liền. Nói là thưa ngài, ngài cần cái gì? Mà ông thầy, ổng đọc gần cả chục năm luôn cũng hiện. Mà mới cái chú tiểu mà mới đọc lên câu nhiêu mà 4 vị hộ pháp lên chấp tay thưa là bây giờ là ngài cần cái gì, cần gì sai bảo. Ngài nghĩ, ngài nói là bây giờ tôi thấy là thầy chờ tôi mà đi chợ xa quá, một lần đi rất là cực, thôi bây giờ về cái chợ này gần cái chỗ mà dưới núi này để đi chợ cho gần. Thì tức khác là mai sáng tự nhiên ông thầy thức dậy, em thấy cái chợ kế bên, thì ông hỏi ra chú tiểu nói con cũng biết, con thấy thầy mặc y hậu rồi bắt ấn rồi đọc lên con cũng bắt trước, không ngờ tự nhiên 4 vị Phật pháp. Ông nghe xong xuống cái ông sụp xuống lại liền, ông lại chú tiểu. Bởi vì ông phát hiện ra cái chú tiểu này không phải là một đời mà tới 500 đời tu tập rồi. Cho nên cái nhiều bậc mà tái lai trở cuộc đời này rồi á, thì mình tu nó bằng, thì thôi bây giờ mình biết rằng mình mới có đời này hoặc là một hai đời, phải không? Chẳng hạn như ngày xưa hòa thượng Trúc Lâm tuy rằng cũng là 20 mấy tuổi lớn tuổi mà xuất gia, nhưng mà cũng bậc tái lai, bậc xuất cách. Wow, là cái những vị mà ngày xưa các vị mà hòa thượng nói còn hay sao? Còn đây mình chia sẻ cho ta thêm luôn. Còn khi mà hòa thượng thiền, các quý ngài mà kể lại á, hồi xưa mà khi mà hòa thượng thiền tâm, không, hòa thượng thiền tâm bây giờ tịch rồi đó, hòa thượng thiền tâm nè, hòa thượng Bửu Huệ, hòa thượng Trúc Lâm, tức là ba vị mở Phật học đường ở Huệ Nghiêm. Mà khi mà thường thường mà các chúng tăng mà hoặc là học hoặc là ngủ là hòa thượng thiền tâm là hay đi coi, coi thử mà ẩm lượng, lửa người mà Bởi vì Ngài là tu bên cái mật tâm, mà Ngài có một cái năng lực đặc biệt là Ngài nhìn, Ngài biết người nào tu thì sao, từ đâu đến đặc biệt vậy. Cái một hôm cái đi ngang qua chúng tu học rất là đông, mà vừa mà đi ngang qua cái phòng học, cái Ngài nhìn Hòa Thượng Thường Chiếu, Ngài giật mình liền. Ngài nói với tăng chúng là cái chú này á, tuy rằng còn tuổi còn rất là nhỏ, mà mấy ông đừng coi thường, 7 đời làm hòa thượng rồi, thấy không? 7 đời làm hòa thượng thì mình biết là tu có bao nhiêu. Còn mình á, giỏi lắm là cho 10 đời, nhưng mà là 10 đời làm chú tiểu. Tu làm chú tiểu xong cái đã ra thì 10 đời, 300 đời nó cũng vậy thôi, thấy không? Còn cái kia là 10 đời làm hòa thượng nó khác. Cho nên mình hiểu được cái điểm đó rồi á, thì nên biết là có những bậc xuất cách tái lai, rồi các ngài thệ nguyện trở lại cuộc đời này rồi, thì thôi bây giờ mình gieo cái nhân. Rồi bây giờ mình nói thiệt một điều, trong đại chúng này có những người có những cái căn duyên, có những cái đại nguyện đại hạnh, hệ như người thích lau nhà, người thích dọn nhà, đúng không? Hệ như mình đây thích dọn nhà lau nhà, làm cái khác anh chịu làm, ví dụ gì đó, anh thích cái chuyện đó, đó nó hợp với cơ duyên. Nên trong tùng lâm á, mỗi người một việc, chứ ai cũng thích nó làm này làm kia hết rồi còn kia làm sao. Đó cho nên mỗi người một việc á, thì tự nhiên á, đây là một cái hạnh nguyện của cái người xuất gia. Khi á, mình bổ túc cho một cái tùng lâm á, thì đời sau mình lên á, thì tự nhiên người khác ta giúp mình lại kìa một cái điểm. Đó cho nên mình nhìn qua một cái điểm này rồi đó, thì cái tâm thối lui mình á, thì tự nhiên nó không có nổi dậy. Đó. Rồi kế nữa là cái mục đích của mình đi xuất gia là cái gì? Chứ không phải ba cái chuyện này. Cái mục đích của mình xuất gia phải là trụ trì, không phải là quản chúng, không phải là chuyên sự, mà cái mục đích xuất gia mình là cái gì? Còn cái chuyện này là cái chuyện phụ. Giống như bây giờ mình lên sân khấu, có khi mình làm vua, có khi mình làm tể tướng, có khi làm hoàng hậu, có khi làm công chúa. Nhưng mà bỏ những cái lớp áo này rồi á, thì mình phải phát hiện rằng đằng sau sân khấu mình là ai, thì cái mục đích đó. Cho nên Thiền sư Lâm Tế nói, có những lúc là các ông phải lột hết những cái áo, áo niết bàn, áo pháp thân, áo Phật, áo Tổ, áo Bồ Tát, lột hết, cô thử ông là cái gì. Các ngài khẳng định luôn, có một lúc nào đó mình lột hết, không còn gì nữa hết. Đó, thì mình phát hiện mình là cái gì, thì mục đích của người tu là như thế. Cho nên ở đây tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện, là cái mục đích của người xuất gia là cái gì, chứ không phải ba cái chuyện này. Ba cái chuyện là trụ trì, hoặc là phó trụ trì, là thủ bổn, là cái chuyện phụ. Còn cái chuyện chính của mình á, là cái chuyện tu học. Mà quý thầy mà sau này mà lên giữ cái chức mà lớn là mới thấy cực, cực lắm, cực vô vàng luôn. Ngày xưa bây giờ, ngày xưa mà bây giờ tôi nghĩ, ngày xưa lúc mà lên á, gặp Hòa Thượng nói chú ráng tu nha, sau này mấy chú mà giống như tôi rồi đó là tu không có được, khó lắm. Nghĩ một ngày cũng được, người ta cũng kêu, người ta réo, mình cũng tin. Thứ nhất là cũng tin bao nhiêu, thứ hai thấy đi nó cũng sướng sướng, thấy không? Lúc này mình muốn đi đâu đi, bây giờ lớn là mới sợ. Chẳng hạn như hồi sáng là quý thầy ngồi thiền yên ổn không, mà tôi phải đi đám, mà những vị này là những vị thí chủ ở Thường Chiếu, những người này có cái công lớn với Hòa Thượng ngày xưa, mà Hòa Thượng Thường Chiếu điện vào nói mấy chú phải đi, mà không đi thì không được, trên 3 giờ sáng phải xách gói chạy, ví dụ đó. Có những trường hợp là rồi họp giáo hội, rồi bắt đầu là những cái ngày đi tả pháp, rồi giảng pháp, khai pháp đủ hết, đâu có rảnh nữa. Khi mà còn làm thanh chúng, trên được cái may mắn là ngày xưa nói thẳng một điều luôn. Ngày xưa mà sở dĩ mà Hòa Thượng lại thầy quản chúng á, mà khi mà tôi về rồi ông thầy quản chúng cắt tôi làm quản chúng, mà khi tôi ở Trúc Lâm Hòa Thượng cắt tôi đi ra nước ngoài có lý do. Bởi vì lúc đó tôi cũng không có hiểu là mình tu học để đi đâu đó, mà mục đích là tu á, để sáng nguyệt, thứ hai là nghiền ngẫm kinh điển, chứ cũng ý nghĩ gì đâu. Ngày xưa là trong đầu mà không có ở Trúc Lâm chỉ tu học chứ không ai nghĩ là mai này Hòa Thượng cắt đi đâu hết. Hồi xưa vào cái thời đó tu học không. Cho nên chiều lại khi mà xả thiền á, đa phần chúng đi ra bờ hồ dạo. Mà tôi hồi xưa tôi rất là ghiền chữ Hán, cho nên xong cái vờ ngồi thiền nữa, bắt đầu tôi nhảy lên trên cái bàn học rồi tôi dịch. Bây giờ tôi nói thiệt luôn, trong cái tác phẩm của tôi để lại còn có 10 tác phẩm dịch thật. Rồi những cái tác phẩm mà tôi viết thành những cái mẫu chuyện rất là nhiều, mà bây giờ tôi chưa có điều kiện xuất bản. Nói thẳng là chưa có tài chánh, phải không? Xuất bản một số sách thôi. Là tại sao mà tôi ở mới có mười mấy năm mà rất là nhiều những cái bài vở tôi viết, là khi mà xả thiền xong người ta đi chơi rồi cho tôi nhảy lên tôi ngồi tôi nghiền ngẫm. Mà nhờ cái đó là Hòa Thượng thường thường là chiều 4 giờ Hòa Thượng đi dạo xuống tăng đường. Hồi xưa là có một cái ta gọi là tây đường á, là cái tây đường á là sau này mới biết á là Hòa Thượng ai mà đưa xuống dưới đây á, thì mai này hòa thượng sẽ cắt cử đi làm các việc Phật sự. Mà lúc đó hòa thượng nói, rồi một lần hòa thượng đi xuống là dạo một vòng các tăng đường coi thử, hòa thượng nhìn vào, mà lúc nào tôi cũng ngồi trên bàn hết, ngồi trên bàn học. Cho nên nói thẳng luôn, ngày xưa tôi ở hòa thượng mười mấy năm chưa từng một lần là tôi sám hối, bây giờ không có lỗi. Tại vì mình ngồi thiền xong rồi, rồi mình lên mình học, học đã cái mình dịch thực thiệt đâu có cái lỗi nào đâu. Mà học cái chút xíu thôi, nhiêu có một tiếng mấy rồi đi sám hối, sám hối rồi xuống tập thể dục rồi tới giờ ngồi thiền. Cho nên nó quằn suốt ngày sập. Cho nên ở hòa thượng lâu cách mấy cũng bây giờ bị sám hối gì hết. Đó, cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Do cái duyên mình tu mình học như thế, cho nên ngày xưa mà chúng mà đi trị bệnh nhân 7 ngày, nhiều lúc hòa thượng còn rầy á. Mà lúc trước là tôi về, tôi lên đó là bị cái khí hậu lạnh chịu nổi, bị cái bệnh ho. Mà hòa thượng nói thì giả đưa chú khí thế định đi trị bệnh. Mà đi chừng nào bớt bệnh mới về, mà không được lên xin tiền thủ bổn, kêu chú lên gặp tôi cho tiền. Mà tại sao? Phải không? Ở đây là hòa thượng rất là bình đẳng. Nhưng mà đặc biệt nhất hòa thượng Trúc Lâm là ai mà tu học đàng hoàng, hòa thượng rất là quý. Thì qua cái phần này cũng vậy, để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Nhưng mà đặc biệt nhất là quan điểm của cái người mà xuất gia tu học, thì mục đích mình là cái gì chứ không phải đó. Trên mục đích chính đáng ngày xưa mình chỉ tu học thôi chứ mình nghĩ đi đâu. Trên ba cái phần này, ở đây tôi chia sẻ cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong giai thoại nhà thiền kể lại. Tức là có một vị tăng khi mà chưa sáng việc, tức là ngài đạo tụ ở dưới pháp hội của thiền sư Quảng Ngữ, tu học lâu năm mà thấy chúng mình ai cũng ngộ đạo, kiến giải sâu, cắt cử chỗ này chỗ nọ, cắt cử làm việc này việc nọ mà mình chưa cái gì hết. Ngài rất là buồn, quyết định xin bỏ đi. Cái một hôm cái ngày đến, ngài gặp thiền sư Quảng Ngữ, bạch hòa thượng, con thấy con tu vô trước chúng, mà bây giờ con nhìn lại con thấy con thua xa hết. Bây giờ con chịu buồn khổ quá, không đi, con ở đây nữa. Đó. Cho nên đại chúng thông cảm, ngày xưa tôi ở trong Tùng Lâm tôi cũng kinh nghiệm cái chỗ này. Khi những huynh đệ mà xuất gia lượt chúng tôi có nói là mình mà đi trước, cho nên mình phải làm cái gương. Mà muốn làm cái gương á, là mình, một là mình học, hai là mình tu, ba là quay nghi phép tắc mình đầy đủ. Mà khi mình làm được những cái việc đó rồi, ông thầy cất nhắc mình lên á, thì cái người đàn em mình đằng sau nó cũng nể. Còn bây giờ mình học không ra gì, tu học không có ra gì hết, rồi quay nghi phép tắc không ra gì hết. Mà mấy người này mà tu học không ra gì mà cất nhắc lên làm việc lớn á, là cái này gọi là cái quả của Tùng Lâm. Trong những cái quyển mà Thiền Lâm Bảo Quấn nói á, các ngài nói là khi những người mà tu học không ra gì mà nắm cái việc lớn trong Tùng Lâm, đây là cái quả lớn của Tùng Lâm, là cái Tùng Lâm nát sạch luôn. Ngày bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình nói thiệt luôn một điều, cái Tùng Lâm á là cái người mà khai sơn á, đó bây giờ quý thầy đi theo với chúng tôi thấy là khai sơn cực không, từng bao xi măng mình xây dựng từng chút mà xây lên nó hình thành rồi, mà sau này mà giao cho cái người không ra gì nó bán chùa ăn luôn. Đây bán chùa không phải là đi bán chùa, mà bán chùa đây có nghĩa là làm tầm bậy, nó không có tu, nó không có học. Chẳng hạn như bên Tàu Khê mà của Lục Tổ Huệ Năng, khi mà hòa thượng Hư Quang đến rồi đó, chư tăng ở cái vùng đó, ở cái vùng trong Tàu Khê á, suốt ngày cái ăn thịt uống rượu không, gọi là bán chùa, phải không? Không có tổ chức tu học vậy, suốt ngày nó ăn nó nhậu không, bởi vì sao? Vì nó không có tu học đâu mà. Cho nên cái người mà ta giao cái trọng trách là ta nhìn, ta nhìn nó trên, ta nhìn nó thấy hết. Đó, cho nên mà cái người mà khi mà mới vào Tùng Lâm mà còn nhỏ mà không lo tu học, mà đặc biệt như cái này rất là nguy hiểm, mà khi mà cái người mà mới vào Tùng Lâm mà xuất gia đầu tiên mà không lo tu học á, mà cái người nhỏ mà họ có năng lực là mình đưa lên á, thì cái người nhỏ cũng chết, họ tìm cách họ phá, rất là cực chứ không phải. Đó, cho nên cái người lớn á mà đi trước là phải biết được cái điểm này. Đó, cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái khó của cái người lớn. Ngày xưa là cho nên khi mà chúng tôi mà lớn mà trưởng thành rồi, bà thượng biết rồi cắt đi chỗ xa khác, tức là cắt đi xa chứ không ở chúng, mà bà thượng đó ở chúng cũng được. Bây giờ cái người lớn kia mà khi mà họ cắt lên á, họ không có tu học được, thì họ sanh một cái tâm gọi là tâm tật đố. Mà đã sanh cái tâm tật đố rồi đó, thì cái chúng nhỏ làm gì cũng được, rất là cực cho cái người lớn. Cho nên mình bây giờ là người lớn mình vào trong tùng lâm rồi, bây giờ mình phải tu học. Thứ nhất là tu học, thứ hai là phải phép tắc quay nghi. Cho nên mấy đứa nhỏ nó hay để ý lắm, mình là không ra gì nó cũng biết. Đó, nên ở phần này tôi nêu lên sơ lược cho đại chúng. Thì đây á, ngài đạo tụ cũng như thế. Thì lúc này á, thiền sư Quảng Ngữ mới nói nè: ngộ là biểu lộ bản tánh của mình, vốn không có hình dung, cũng không có cách gì nói cho người khác biết, không thể bắt chước, muốn mau cũng không thể được. Người khác á, là cảnh giới của người khác, còn ông tu thiền là việc của ông. Tức là ngài nói là ngộ là biểu lộ của bản tánh. Bản tánh là gì? Tức là nãy giờ tôi nêu lên đó, là cái căn cơ từng người đó. Cái căn cơ người này mà bậc tái lai, mà bậc thệ nguyện lớn thì nó khác, còn mình là mới từ cái cõi khác đến thì nó khác nữa. Cho nên là biểu lộ bản tánh của người, của người đó. Đó, cho nên ba cái phần này tôi nêu lên. Bây giờ tôi nêu lên một cái quan điểm là bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn. Quý thầy có kinh nghiệm tu không á, là tự nhiên mình biết mình có túc duyên với thiền hay không. Chẳng hạn như bây giờ tôi, bản thân chúng tôi khi mà ở ngoài đời tôi không biết thiền là gì hết á. Bây giờ ngày xưa là tu, nói chung luôn á, là cái ngày xưa ở quê của tôi á, là chuyên tu về mật. Mật là ai cũng tu hết á. Tức là từ cái người mà biết về con đường đạo này á, là chủ yếu tu về mật tâm và tịnh độ tâm. Chứ còn cái thiền tâm á, thì chưa có biết. Vào những cái năm mà 91, 90 á, 90 á, đổ dài đến năm 1993 là cái vùng đó thiền chưa có về. Thiền Hòa Thượng mới là phát triển vào cái thời kỳ rất là lớn, nhiều. Chứ những năm 90 á, là không có ai biết về con đường thiền. Thì tôi vào, mình cũng biết là cái chữ thiền là gì nữa. Nhưng mà khi tôi vào thường chiếu lần đầu tiên, khi mà được sư phụ thường chiếu nhận vào trong làm chúng á, tức là làm cư sĩ đó, công quả. Cái buổi sáng cái cắt làm đi làm công tác, tôi còn nhớ là khi mà cắt làm công tác, thì khi đang cắt làm công tác đi xúc cát á, thì tay tôi xúc cát. Hồi xưa mình chưa biết thiền là gì, mà tại sao mình thấy mình nhớ, mình nhớ nhà, rồi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đủ thứ. Mình theo dõi cái tiến trình nó nhớ, là tại sao mình nhớ. Khi mình theo dõi những cái tiến trình của niệm đó thì niệm nó không sanh khởi nữa. Tôi ngạc nhiên quá, tôi nói, ủa sao hay quá, cái phương pháp là hay quá. Tự nhiên nhìn lại bản chất của niệm á, thì niệm nó không còn sai sử, không còn dẫn dắt mình nữa. Cho nên tôi khi mà làm thao tác xong, tôi tắm rửa xong á, tôi mặc cái y phục lên, tôi đẳng để Hòa Thượng chiếu. Tôi đang bạch thầy, cái sáng á, con xưa giờ con chưa biết tu thiền, mà sáng mà con ngồi con xúc cát mà những cái hiện tượng nó hiện ra, không biết làm sao, nhờ thầy chỉ dạy. Thầy ổng nói hết á, đến mức độ mà bây giờ quý thầy còn ở ngoài đời mà biết á, cái công án của Tổ Đạt Ma với ngài Vị Khả, chứ ngày xưa tôi cũng chưa biết nữa. Mà chính cái điều chưa biết đó tự nhiên nó mở cho mình một cái con đường sáng. Cho nên bây giờ mình ngó nha. Chính cái điều mà thắc mắc, cái Hòa Thượng đưa cho tôi một cái cuốn sách mỏng, tôi còn nhớ là cuốn sách là đó cũng cũ. Cuốn sách đó gọi là Sử Ba Ma Quỷ Tổ. Hòa Thượng nói là bây giờ chú về căn đêm nghiền ngẫm ngay cái công án của Tổ Đạt Ma. Khi mà nghiền ngẫm đến cái giai đoạn mà tổ an tâm á, tôi phát hiện, tôi la lên, tôi sao mà nó phù, rất là phù hợp với cái chỗ mà mình hồi sáng mình công phu. Từ đó đã có con đường vào. Khi mà có con đường vào đó, tôi cũng thông cảm những người này, thì bắt đầu cái tâm mình nó sáng lên rồi, thì tự nhiên coi thiền, coi cái sách gì cũng hiểu hết. Tức là cái chìa khóa của Tổ Đề Ma khi mà mở ra cho mình rồi đó, thì mình thấy hết. Cái gì mình coi mình cũng sáng hết. Mà mới gì, mới có 1-2 tháng thôi. Lúc đó bắt đầu tôi ghiền nói lắm. Chúng mà thắc mắc cái chuyện thiền, giai thọ, nhà thiền, cái gì mình cũng phá được hết. Những cái công án, những cái tắc phá được, là mình biết là đời trước mình có tu cái pháp này, đời trước mình có tu thiền, phải không? Đó, cho nên là cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, là biểu lộ là bản tánh của mình, ngộ là biểu lộ bản tánh của mình. Đó, cho nên mình biết được rằng á, có những người họ vào tùng lâm rất là sớm, nhưng mà họ ngộ nhận được cái chỗ này, họ sống được cái chỗ này. Đó, cho nên qua cái phần này mình cũng đừng có nói là tôi là như thế này, tôi là như thế nọ, phải. Cho nên qua cái phần này mình thấy một cái điểm khi mà Hòa Thượng ở ai mở kia 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 thầy này mở thầy Tú hả, kia kia đừng có bóp càng nữa. À, cho nên đây này nói là muốn mau cũng không thể được. À, người khác là cảnh giới của người khác. À, cho nên qua cái phần này á, là khi mình vào trong tùng lâm mình thấy á, có những người họ cái bậc xuất kém, là mình cũng không có sanh tật đố. Mà cái này rất là nguy hiểm nha. Cái tâm mà cái tâm tật đố là cái cửa địa ngục nó mở ra. Mình tật đố chẳng hạn như ngồi đời á, mình làm ăn mình tật đố được, cái quả nó không đến nhanh. Mà khi mình vào trong tùng lâm á, mình không biết những cái bậc mà cái bậc xuất kém mà khi mình khởi cái tâm tật đố lên á, là cái quả nó đến mình rất là dữ. À, đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. À, cho nên ngày xưa mà chúng tôi mà khi cho dịch những cái chữ Hán, khi mà thầy Phương cho dịch lên đó, thì cái phần dịch thực á, là cái tùy theo cái quan phong mỗi người. Tuy là biết quan phạm, nhưng mà cái quan phong anh á, mà có cái con đường thiền á, thì anh dịch tự nhiên khác. À, mà có những người không có hiểu, rồi họ sanh tâm này sanh tâm khác á, thì mai này á, thì tự nhiên họ gặp một cái quả, tức là học không có vào, học không có được. Đó, cho nên qua cái phần này á, thì cái vị này đến trình á, thì các ngài cũng nói rất là kỹ. À, thì lúc này á, ngài đạo tụ ngài mới so sánh á, là bạch hòa thượng, con quý con giống như một con chim sẻ, à, còn huynh đệ con giống như chim đại bàng. À, thì lúc này á, thiền sư Quảng Ngữ mới khai thị, nhưng chim đại bàng đã bay qua sanh tử chưa? Thì ngay tức khắc ngày ngộ đạo, từ đó ngày quyết định trụ tùng lâm luôn, không đi đâu. Và câu này quý thầy hiểu không? À, nhưng mà cái con chim đại bàng nó bay qua bến bờ sanh tử chưa? Thì cái mục đích mình vào đây là mình giải quyết con đường sanh tử, chứ mình không phải là mình phân tích, mình so sánh mình là chim sẻ, còn huynh đệ mình là con chim đại bàng, tức là có cái tâm so sánh. Mà có cái tâm phân biệt so sánh á, thì cái ngưỡng cửa giác ngộ nó bích lấp. À, cho nên thiền sư khai thị, mà con chim đại bàng này nó bay qua sanh tử chưa? À, cho nên cái mục đích duy nhất của mình là làm gì? Giải quyết con đường sanh tử. Chứ không phải mình nói là tôi là cư sĩ tôi tu học cũng được, còn người xuất gia tu học được. Chính cái điều mình phân biệt đó, cái mình do dự, bắt đầu vọng tưởng nó khởi lên, thấy không? Mà ngay trong giờ phút đó là mục đích của mình là giải quyết sanh tử, dầu cho cái hình thức xuất gia hoặc là hình thức cư sĩ, mà mục đích của mình là giải quyết con đường sanh tử. Chứ cái chuyện mà xuất gia hoặc là cái người thế tục không thành vấn đề. Chứ không phải là tôi xuất gia là tôi là con chim đại bàng, còn anh là người cư sĩ là con chim sẻ. Mình phân biệt, mình so sánh như thế thì nó bích lấp con đường giác ngộ. Cho nên thiền sư Quảng Ngữ khẳng định, mà bay qua con đường sanh tử chưa, bay qua bờ sanh tử chưa? Đó, cho nên ba cái phần này mình phải hiểu đó, mục đích của mình là duy nhất. Cho nên Ngũ Tổ ngài đưa một cái ví dụ á, ngài nói là có một cái ngôi nhà, không? À, có một ngôi nhà, có một cái con trâu, nó muốn ra khỏi cái ngôi nhà này, thì có một người mở cái cửa sổ cho, à, cửa sổ lớn lắm, cái nó bay qua cái cửa sổ, không? Đầu lọt, sừng lọt, cái mình lọt, bốn chân lọt, mà cái đuôi lọt dính cứng lại. Tại sao vậy? À, ngày khai thủy đồ chúng á, cái gì cũng lọt hết mà có cái đuôi chút xíu lọt không được. Đó, chính cái điểm này. Mình thệ nguyện đi xuất gia, mình thệ nguyện bỏ hết tất cả, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả là sừng đầu lọt rồi, phải không? Vào đây 3 giờ 15 mình công phu là cái hai cái chân lọt, phải không? Ăn một ngày 2 bữa là cái bụng lọt. Nhưng mà còn có cái tâm so sánh, tức là cái đuôi nó dính lại. Đó, cho nên các ngài phân tích rất là kỹ cho mình thấy một cái điểm là mục đích của mình xuất gia là giải quyết sanh tử, còn ba cái chuyện này không thành vấn đề. Đó. Rồi bắt đầu ngài nói nè, khi mình có cái tâm phân biệt so sánh rồi đó, bắt đầu lại nữa thấy người buông lung á thì tâm phiền, thấy người lán trốn á thì ý nó động. Buông lung là nó giỡn, nhưng giờ mấy đứa nhỏ nó giỡn, nó nhảy, nó cười, nó đó là cảnh mà trong tâm mình bắt đầu nó lộn xộn đó, thấy khiếp không? Tức là cái đó cái cảnh chứ không phải nhìn lại nó là cái cảnh, mình là gì đó. Cho nên khi mà mình phản tỉnh là cái mình giật mình đó, khi mình thấy họ buông lung á thì tâm mình phiền, mà thấy người ta lén trốn thì mình bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh, bỏ đủ thứ giờ, bắt đầu tâm mình động. Cho nên là trong chúng á, là các ngài nói là bậc đại lực lượng. Ở trong chúng mà tu được á, là phải nói là các ngài nói là này các ông, khi một người ở trong chúng mà tu học, ta nói người này chính là bậc đại lực lượng. Hồi xưa mình hiểu đại lực lượng là cái gì, bây giờ mình ở trong chúng mình thấy không? nó không tụng kinh, nó không ngồi thiền, lúc đó làm sao mà nó xuống nó ăn, nó bắt mình dọn nữa chứ. Cái điều này là phải nói là cả một cái vấn đề, đúng không? Đó, cho nên nói rất là kỹ. Khi mà thấy nó trốn đi á, ý bắt đầu nó đậm lên á, giống như một con sâu á, bắt đầu vô cái phần tôi nói tôi thích cái quyển này rất là kỹ. Cái quyển này phải nói là ngài dạy cả cái cuộc đời ngài ghi thành cái cuốn này nè. Các thứ bức bách đối với hạnh toàn trái, tức là các thứ nó bức bách mình, cái gì mình cũng ưa, cũng buồn, cũng phiền hết. Mà đối với cái hạnh ngày xưa của mình, mình tưởng rằng vào cái này cái nó trái với nhau hết. Ngày xưa tôi có cái bệnh, ngày xưa là cái tôi nói rồi á, cái khi mà lúc mà Hòa Thượng Đàn Hồng ra cái cuốn mà Đường Xưa Mây Trắng đó, thì bây giờ có một cuốn chứ ngày xưa là ba cuốn, tập 1, tập 2, tập 3. Là lúc mà chúng tôi mà còn đi học sinh á, ngồi ở trường học là đã coi cái cuốn đó rồi. Mà khi coi cuốn đó rồi mình cũng thần tượng lắm. Mình thấy trong cái Đường Xưa Mây Trắng mà sao cái hạnh của cái thầy Tỳ Kheo mà sao nó hay quá, nó đặc biệt quá. Khi mà Hòa Thượng chiếu rồi thì tôi ở nhà khách đó, bây giờ với thầy còn đỡ nha. Mà khi Hòa Thượng chiếu nhà khách rồi đó, thì cái nhà khách nó cách xa sư phụ chiếu lắm. Mà cái chuyện nhà khách là nhà khách lo, còn sư phụ chiếu ông ít để ý lắm, là chú trọng về chư tăng thôi. Còn những người mà cư sĩ á, là chư khách, ông thầy chư khách ông quyết định hết. Ngày xưa thầy chư khách là thầy Thông Hạnh đó. Mà ở dưới ở ngoài nhà khách là có thể là sáu vị xuất gia, mà những vị này là con cái của những vị Phật tử mà có tu tập với Hòa Thượng lâu năm về gửi vào. Mà khi mà gửi vào rồi mà ảnh có tu đến mức độ mà có khi mà bữa đêm mà tụi tôi ngồi thiền nha, đang ngồi trên bộ đòn, ảnh kéo bộ đòn xuống là ảnh đạp chúa nhũi luôn, mà ngày nào cũng làm gì tu được. Tôi nói ổ sao trong cái Đường Xương Mây Trắng hay quá, sao bây giờ thấy nó không hay. Tự nhiên cái tâm mình tự nhiên nó trái hết cái ý nguyện của mình ngày xưa. Mà lúc đó cái tâm cũng thối lui nha. Đợt đó chúng tôi mà vào mà để mà công quả thối lui rất là nhiều, chịu không nổi. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách, có ông thầy này, tôi nghĩ ra một cách. Tôi nói thôi bây giờ tôi cũng ở xa tôi lặn lội vào để tôi tu. Mà thôi bây giờ ông cho tôi tu đi, cứ 3 ngày tôi cho 2,000. Tôi còn nhớ lại 3 ngày tôi đưa ông 2,000 để yên tu. Mà quý thầy biết không, nếu mà mình mà không phải là cái tâm tu, không phải, mình nói thẳng một điều luôn, không phải là bậc đại lực lượng á, thì ở chúng được, ở chúng nó trái theo cái hạnh nguyện ngày xưa mình nhiều lắm. Thì qua cái phần này á, mình thấy rất là kỹ, những cái thứ gì nó cũng bức bách mình hết, rất là khó chứ không phải chuyện thường đâu. Đó. Mọi việc để trong lòng, nơi thân làm sao an tịnh. Cho nên mọi việc cái mình để trong lòng, một ngày ít, ngày ít, ngày ít. Mà ở trong chúng nha, ngày xưa mà ở trong chúng mà đánh lộn nha là Hòa Thượng đuổi. Cho nên có những anh nó chịu không nổi, tôi còn nhớ là có những anh chịu không nổi, đêm mà sáng trăng á, tôi thấy một hai anh ra dưới gốc cây đánh chảy máu luôn. Tôi không hiểu chuyện gì, thì phát hiện ra thì những vị này ngày xưa ở ngoài đời cũng là không phải là chuyện thường, cũng là huấn luyện viên võ thuật này kia, nhưng mà hoàn chưa trong thường trong thiền viện là mà đụng một cái là bị đuổi. Cho nên là bây giờ nó dồn trong tâm, nó dồn thành khói rồi, bây giờ biết sao, bây giờ ra xã đắng vào gốc cây, máu tay máu đồ chảy hết đó. Trên qua cái phần này nữa, mọi việc để trong lòng, nơi thân làm sao an tịnh. Chính cái điều này mà mình không buông xả liền chịu không nổi. Là mình thấy mấy đứa nhỏ không, chẳng hạn bây giờ mình nói đi chậm chậm, nó đâu có chậm chậm đâu. Cho nên hòa thượng Quyền Quy ở bên Pháp này nói là tôi không biết tu ở cổ nào, tôi không biết chứ tu cổ này mau thành Phật lắm. Tu rất là mau. Cái mấy bà Phật tử hỏi sao mau thầy. Ông nói cái cõi này á, kêu nó đứng cái này đi, kêu nó đi nó chạy, kêu nó ngồi nó nằm. Ông nói nó làm cái gì cũng trái ý mình hết á. Mình là thầy nó mà ông nói làm cái gì cũng trái cái ý mình, không bao giờ làm theo mình. Chẳng hạn bây giờ mấy chú tiểu đây đại chúng thấy không, mình kêu nó đi chậm chậm lại nó chạy không, nó chạy nhiều khi nó tưởng bữa bể nát đổ tùm lum hết, nó làm đủ chuyện hết. Mà mình mà vượt qua chỗ này thì mình thắng, mà không vượt là bắt đầu mình phiền não, mà ngày nào mình cũng để trong lòng hết chịu nổi đó. Cho nên qua cái phần này là bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm nói sao biết không, tôi nói mấy chú nhập thất tôi không nói mấy chú ngộ gì hết á, không có nói ngộ, mà khi mà tiếp duyên xúc cảnh mà tâm mấy chú được an tịnh an ổn là tôi biết mấy chú tu tốt. Hòa Thượng Trúc Lâm nó không có ngộ lên, Hòa Thượng không có trình gì hết á. Mà ngày xưa ở thường chiếu mà anh nào mà ham trình nha, trình là chết. Bây giờ trình xong rồi bà thượng cắt việc cũng làm. Có những người rên á, chẳng hạn ngày xưa tôi làm nhà khách, có ông này ông lên ông nói ổng là ngộ đạo, là ổng nói dữ lắm, cũng hiểu lý thì mà nói. Cái tôi nói thôi bây giờ ngộ đạo ông cất hành lý đi, rồi vô tôi trình sư phụ một chiếu xong rồi tiếp. Khi mà vào trình xong đâu hết rồi ổng cũng trình dữ lắm, trình thơ, trình văn, trình đủ thứ á. Cái hai ngày sau cái chi sự cắt làm củi, làm từ 7 giờ sáng đến trưa, ăn cơm xong ngủ dậy xong làm tới tối. Ông vô sắp vào liền đi, sao nó không có ăn hợp gì cái lý thiền. khi mà tiếp xúc làm việc rồi đó thì đụng diễn đụng cảnh, cho nên mình sám hối sáu căn sao, sám hối sáu căn sao, bàn thiền tợ thánh, đúng luôn. Mình nói thiền nói đạo giống như thánh mà đối cảnh như ngu. Vô trạng thái tâm giỏi quá trời, phải không? Kinh nghiệm viết, ông nói mình bàn thiền giống như là thánh nhưng mà đối cảnh rồi tự nhiên nó ngu ngơ, nó không biết gì hết đó. Nhưng mà cái phần này tôi thấy là chính chú tiểu để mình coi cái sức tu của mình đó nha. Nhiều khi mình coi sức tu của mình, cho nên có một huynh đệ đây có nói là ở đây có một hai người là những người đó nhiều người ta cũng phục á, phải không? Cho nên mình thấy cái hình ảnh mà Bồ Tát Di Lặc á, làm sao mấy chú tiểu, người thì quấy lỗ tai, người thì chéo lỗ mũi, người thì quậy cái bụng, mà ngài vẫn cười. Bây giờ mình tắt làm sao vậy? Bây giờ chín chú không còn là năm chú nữa, chú nằm trong thì mình bàn. Giờ đây là không phải năm sáu chú nữa mà chín chú, bắt đầu là sanh hồi chỗ thử chín đứa. Cho nên là bây giờ là không có dám giao anh nào hết nha. Hả, mà chính chú này mà giao anh nào một cái rồi anh phiền não là anh bức, anh giọt nữa, uổng người nữa. Cho nên là chính chú này là không có dám giao anh nào hết. Bây giờ chính chú này là một bao nhiêu người là cùng nhau là giúp đỡ thôi, chứ bây giờ giao một người nào cũng thua hết. Chịu nói. Mà cho nên sao? Mà Hòa Thượng Tinh Quang nói một câu cũng rất là hay. Hòa Thượng đưa ra những cái ví dụ á, chẳng hạn như á, một buổi sáng nay có một người đi ra đường, đi ra đường thì bỗng nhiên có một người gặp một người chửi cha chửi mẹ chịu không nổi luôn, về tức một ngày hai ngày ba ngày tức là chịu không nổi luôn, nói cái điều này chắc chết quá. Bây giờ mới sáng sớm ra là bị một người này chửi, thì bỗng nhiên có một người bạn đi qua nhà chơi thì mới kể là hồi sáng nè tôi đi ra ngoài đường tự nhiên tôi gặp một cái người đó chửi tôi, thì cái người đó nói trời ơi anh không biết sao người đó bị khùng. Thì thiền sư Hư Quang ngài Tinh Quang là nói ngay trong giờ phút mà nghe cái chữ khùng á, bao nhiêu cái phiền não nó rớt rồi mất hết. Thì ngài nói là khi mà nuôi chú tiểu mà biết cái tính cách của nó là như thế thì mình phiền mình buồn, tức là biết cái tính cách nó là giỡn nè, là cười, là đủ thứ chuyện hết thì mình phiền đó. Cho nên cái phần này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là nơi thân á, tức là trong tâm mình phải buông xả, đừng có để nó dính mắt thì nó khổ. Bắt đầu nghĩ nè, chẳng bằng tìm một ngôi chùa tư hoặc trụ một cái cốc nhỏ, thân mình tự yên, ý mình tự nhàn. Cái đó là đúng rồi. Ở vậy là nhàn rồi đó. Đó. Nghĩ như thế rồi sanh niệm thối lui, liền lấy hành lý muốn trốn đi, mà không dám đi cửa chính, lại chui cái lỗ chó mà ra. Vừa gặp vị chức sự trong chùa thì cứng miệng không trả lời được, liền nói xin phép đi chữa bệnh, hoặc nói vì công tác mà đi ra ngồi, thảm trạng như thế thật là đáng buồn thay. Tức là những cái chùa ngày xưa là tường kính hết đó nha, mà muốn đi là có một cái lỗ gọi là lỗ chó. Hạn như bây giờ khi mà quý thầy mà đến thì đến chùa Thiếu Lâm học võ đó, khi mà qua hết thảy là 18 mật nhân rồi đó, không? Khi mà qua hết những cái cửa rồi á, thì đến một cái cánh cửa lớn, cánh cửa lớn là đẩy lên nè, đẩy lên vừa đẩy lên cao cái cánh cửa nó rớt xuống, cái đưa hai cái bàn tay ra, đưa hai cái khỉu tay ra, thì đánh cái dấu á, cái dấu ấn gọi là long hổ, tức là rậm cọp là biết mình xuất xứ ở Thiếu Lâm ra, mà đây là những người mà gọi là có công phu. Còn bây giờ mình có những người học mà thi mãi không có được, đánh mãi không được, mà ở thì lâu, mà cái phần đấy thì cái việc mà mình đến chùa Thiếu Lâm mình học là mục đích mình đi trả thù, mà bây giờ mà ở trong chùa Thiếu Lâm mà lâu quá rồi cái người thù mình nó chết thì sao, để chui lỗ chó đi. Đó, mình coi phim Thiếu Lâm thì đang gì nè. Ngài Lai Quả, ngài nói bây giờ đi ra cửa chính thì cũng ngại, nói đi cũng ngại quá. Bởi vì mà khi vào chùa Cao Mân rồi đó, lúc mà đọc cái quy chế thì hăng say lắm, quyết tử quyết chết. Mà bây giờ trốn đi ngại quá, ngại đi cửa chánh được, cho nên chui lỗ chó. Rồi đi, vừa chui ra thì gặp chức sự. Thường thường chức sự hay rải rác nhiều lắm vào cái thời đó. Hỏi đi đâu? Họ đi chữa bệnh, hoặc là đi công tác. Đó. Nếu người thật chí có đạo, thiền tham đã lâu, thân tâm thường thục, thì đối với cũ chẳng lưu tâm mà tự hợp, đối với thoại đầu chẳng đề khởi mà tự tham. Tức là khi mình mà có chí về đạo rồi đó, mình tham thiền đã lâu rồi đó, thì thân tâm thuần thục, thì quy củ á, mình khỏi cần đánh kiểm, mình cũng biết luôn. Tức là giờ đó tự nhiên ăn khớp luôn. Tức là mình không còn ngại quy củ nữa. Cái quy củ mà Hòa Thượng Trúc Lâm đưa ra mình không ngại nữa. Bây giờ mình quen rồi, thân tâm hợp nhất rồi. Mà lúc này á, cái câu thoại đầu á, chẳng đời khởi mà tự tham, chứ mình không cần khởi luôn, mà nó giống như automatic. Chẳng hạn như trước khi cha mẹ cha sanh ta là ai, hoặc là niệm Phật là ai, thì không còn cần đời khởi nữa, mà câu thoại đầu này tự nhiên đi lên. Đó, cho nên giống một cây chổi vậy đó. Giống như cái đời khởi câu thoại đầu, giống một cây chổi tự nó quát luôn, không cần người quát, mà cây chổi này cũng tự nó quát luôn. Đó là tham nó thuần thục. Đó, công phu lão tham như thế thì đâu cam chịu đi học ở nơi khác, cần phải cảnh tỉnh chớ phụ cái phát tâm ban đầu. Tức là công phu mà như thế rồi đó, không cần đi đâu, ở chỗ tu cũng tiến. Đường đến nhà chẳng còn xa, thời gian thiệt thòi sắp hết, một ngày nào đó ồ lên một tiếng, chỗ nào cũng là diện mục của ông, còn chỗ nào để cho ông thối lui ư. Tức là cái việc mình sắp xong rồi. Nói thẳng một điều á, khi mà quý thầy mà ở chừng năm mà lâu năm rồi đó, thì tự nhiên cái nhân á, gọi là cái chánh báo mình tốt á, thì cái y báo nó tốt. Khi mà chánh báo tốt, y báo tốt rồi đó, thì tự nhiên cái công việc bắt đầu nó nhàn. Lúc đó mình yên tu, cũng ai mà chẳng hạn như bây giờ ở trong phường chiếu, những huynh đệ mà của chúng tôi mà ở rồi, bây giờ ông thầy không có cắt từ cái đám cái xá, chỉ là đi giảng dạy thôi rồi về tu thôi, rảnh thì vào thất nhập, không có làm động làm một cái làm gì hết. Bây giờ ở từ có từ 10 năm đến 20 năm là lúc đó là không có ai cắt, làm đến ngổ cỏ mà cũng cắt, lúc đó mình tu. Còn mình đến cái chỗ khác á không được vậy, đến chỗ khác mình là cái người mới. Chẳng hạn như có một cái ông thầy ở thường chiếu, thì bây giờ ra chân không rồi đó, tuy rằng là chúng lớn, nhưng mà người ta coi mình là chúng mới đến, người ta cũng cắt lao tác cho mình. Mà ở thường chiếu là không làm gì hết, mà đi cái chùa khác bắt đầu làm lại từ đầu. Đó, cho nên hiểu được cái chỗ này rồi đó, thì trong cái nhân quả của nhà thiền nó là ở cái chánh báo mình tốt, thì cái y báo nó đi theo nó tốt. Cho nên là đường đâu còn xa nữa đâu, mà cái thời gian thiệt thòi nó sắp hết, thấy không? Chẳng hạn như là sau này mình ở trong Tùng Lâm mình tu, cái người nào mà chuyên tu mình xin một cái cấp hay là cái gì đó, mình tu cũng ai đụng mình hết. Ăn uống có người lo, ví dụ đó, mình ở lâu năm á đó. Cho nên ở những cái chùa mà lớn ở Trung Quốc đó, rất là hay là khi mà họ nghỉ làm việc rồi đó, thì họ được cái ưu tiên là được cái cấp họ tu. Tức là những trong một cái khu rừng á, là phải có những cái cây cổ thụ. Tức là sau này những cái công việc là giao cho người sau là làm hết, đệ tử rồi đàn em ta làm hết, nhưng mà những người đó vẫn ở trong Tùng Lâm, trụ trong Tùng Lâm giống như cây cổ thụ vậy. Có cái gì lên tư vấn chút xíu thôi rồi ta tu. Mà mình đến chùa khác mà không được, đến chùa khác là mình coi, chẳng hạn như bây giờ tôi mày đi đến chùa khác, người ta coi của tôi cũng giống như cái người mới đến, đâu có được mà ở một cái cốc, một cái chỗ nào riêng. Thì sau này mà quý thầy mà tu học mà lớn rồi cũng như thế, bắt buộc luôn, ở trong Tùng Lâm lâu là phải vậy đó. Cho nên những người nào mà ở trong Tùng Lâm lâu, hãy như ở Trúc Lâm, ở Thường Chiếu, các nơi mình lên mình thấy á, thì những vị huynh đệ đó bây giờ có làm hết á. Sáng á, đi dạo vòng vòng rồi về đọc sách rồi ăn cơm là muốn khi nào á thích thì vào thất ở, còn thích á thì ở trong cái phòng của mình, không ai động á. Đứa đó đâu dám động, phải không? Rồi mấy người mà vào sau á là đàn em, là con, là cháu, thì ai động mình nữa. Mà trong Tùng Lâm mà mình mà cái tuổi hạ cao, phải không? Khỏi cần làm chức vụ gì hết mà tu cũng được an ổn đến cả cuộc đời luôn. Ở bên Tây Tạng tôi thấy cũng rất là hay. Ở bên Tây Tạng ở Tùng Lâm toàn những bậc trưởng lão không, họ không có chịu đi trụ trì, chỗ đi chỗ nào hết đó. Đúng là trụ trì rất là cực. Khi mà nói thiệt luôn, đủ nhân viên cái tôi xây hết, tôi giao tôi ở cái cốc sướng lắm.
mình đừng có giữ một cái gì hết á, ở trong cái tùng lâm mà chỉ cần xin một cái cốc ở trong tùng lâm thôi, yên mình tu. Đó, cho nên là khi mà hiểu được cái chỗ này rồi đó, thì tự nhiên mình thấy cái đời tu mình nó không có cần gì, chỉ cái cốc cái hang là mình ở. Mà ở mà nhớ là một điều kiện là đừng có ở chùa tư hoặc là trụ một cái cốc nhỏ. Thì khi mình ở cái chỗ đó rồi á, thì bắt đầu á, thí chủ lên nó cúng dường. Mới đầu nó cúng bị kẹo, cúng bịch đường, sau nó cúng hết luôn. Mà cúng hết cái mình hết tu luôn, phải không? Mình ở mình á, mình ở trong chúng á, khi mà cúng vậy á, là cúng cho ai? Vào là gặp tụi tôi lo hết. Hay bây giờ người ta đến ta cúng dường đi, 10 triệu hoặc là 20 triệu là tụi tôi nhận xong rồi lo chung hết. Còn mà cúng dường cho riêng một người nào đó là cái người đó phải chịu trách nhiệm với cái đó. Cực, thấy không? Cho nên những người nào mà cất cốc riêng, ở âm cốc riêng là đa phần một thời gian rớt. Còn ở đây là mình chung hết, thấy không? Ăn ăn chung, uống chung, cái gì cũng chung hết. Khi mình bệnh hoạn ở đây lo hết cũng sướng. Còn mình ở am cốc là nhiều khi thiếu hụt rồi đủ thứ chuyện hết, nó lo đủ chuyện hết. Cho nên hiểu được như thế rồi, ngày đây là ngày ghi lại những cái kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời tu của ngài, thấy được chia sẻ cho mình. Thì chúng ta học tiếp vào cái phần bài thứ 35. Nhận sự khiến thỉnh của đại chúng, từ khi Đức Thế Tôn mới thành Phật, quán khắp căn cơ chúng sanh, thấy không có một ai đắc độ. Phật nói chánh pháp này thật chẳng phải hạng chúng sanh đây có thể lãnh thọ, rồi tính nhập niết bàn. Ngay lúc ấy các vị cõi trời ân cần khổ thỉnh xin Phật trụ thế, chuyển pháp luân cho đến 3-4 lần Phật mới chịu nhận lời, vì độ chúng sanh mà lưu lại thế gian. Nhận người khiến thỉnh, Phật tổ đều có hết. Tức là khi mà ngồi dưới cõi cây Bồ Đề 49 ngày đêm, khi mà Đức Thế Tôn á, là mình nói khác hơn là sáng được việc lớn á, tức là thành Phật á, thì ngài thấy cái pháp của ngài là chúng sanh học cũng được, hiểu được. Ngài tính nhập vào vô dư niết bàn. Thì lúc này á, Phạm Thiên Sabati 3 lần thưa thỉnh, tức là Phạm Thiên nói là cái cõi này cũng có còn những bậc có đại trí lớn, trong con mắt của họ vẫn còn không có những cái hột bụi lớn, cho nên thỉnh Phật thưa thỉnh 2-3 lần. Cho nên Phật tổ đều có như thế, tức là người ta thỉnh mình mới làm, còn thỉnh thì không làm. Thì đây ngài nói nè, vậy mà ngày nay ở chốn Tùng Lâm có các chức sự như đường đầu, ban thọ bú, hành đơn, hoặc vì việc nhiều, hoặc vì thân bệnh, hoặc vì chăm ngồi bất hòa, hoặc vì trên dưới nghi nhau, khi mãn nhiệm kỳ thì muốn từ chức là làm thanh chúng cho thân an nhàn. Tức là mình nói đại khái là khi mình làm chi khố xong, cái bắt đầu mình nghỉ đúng 2 tuần cái mình nghỉ, nhưng mà có những cái việc cấp bách cái kia mình làm, mình nói không, tôi làm 2 tuần xong rồi, ví dụ vậy. Thì đây ngài nói là có những người đường đầu là ban thủ hành đơn. Thì vào cái thời đó, tức là vào cái thời nhà Đường, nhà Tống á, mà khi làm những cái chức vụ này á, là vua quan ở triều đình nhà Tống cắt cử. Mà khi mà cắt cử hoặc là 3 năm hoặc là 4 năm hết nhiệm kỳ rồi đó, thì bây giờ làm đại chúng thỉnh không chịu làm. Ngài nói chia sẻ cho mình thấy. Thói quen như thế xưa nay đều có, phải biết người được làm thủ lãnh, dù khổ thân mình nhưng cao chí mình, làm gương mẫu cho kẻ hậu lai, làm kim chỉ nam cho người hậu học. Nếu được chúng hết lời khiến thỉnh ở lại, phải nên nhận lãnh. Nghĩ đến Tùng Lâm sắp si, xem thấy đại pháp đang yếu, có thể chẳng đau lòng ư? Tức là ngài nói là mình làm thủ lãnh khổ lắm, nhưng mà trí thì lớn. Làm gì nữa? Làm kim chỉ nam cho người hậu học. Khi mà sau này mà quý thầy làm chúng lớn rồi đó, chẳng hạn bây giờ mình ngồi, mình là chúng nhỏ, mình ngồi thiền thấy gì phải không? Mà khi mình làm chúng lớn, mình ngồi thiền là tất cả những người họ đi theo mình họ ngồi. Lạ kỳ một cái điểm, tức là mà làm gương á. Ngày xưa là tôi mà đi á, khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm mà cắt chúng tôi về đây á, là thầy chủ trì Trúc Lâm chính nói với thị giả luôn, cũng rất là tiếc. Vì lúc đó tôi là chúng lớn làm quản chúng, mà làm quản chúng là tôi lúc nào cũng đi đầu lên tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, tức là lúc nào cũng phải làm gương. Mà khi mà làm gương mẫu rồi đó, cực thiệt. Cái hạn như có bữa mình mệt lắm mà cũng phải ráng lên ngồi, tức là làm kim chỉ nam cho người sao ta lên. Tức là thân thì cực nhưng mà trí thì lớn. mà nếu được chúng hết lời khiến thỉnh ở lại là phải nên nhận lãnh, nghĩ đến tùng lâm sắc si rồi. Mà cái nhân duyên nha, khi mình ở chúng mà thỉnh mình á, mà mình bỏ đi nha, là cái này rất là nguy hiểm. Ngày xưa tôi hay kể đó, ở Trân Khâm có một vị thầy nè, bây giờ thầy nè ở Vĩnh Lâm á, thầy kể lại, tụi tôi xuống thầy kể lại, thầy nói là khi mà ngài ở Trân Khâm, hòa thượng cắt cử làm chi sự, đại chúng đều năn nỉ làm chi sự, ngài nhất định ngài không làm. Hòa thượng nói nếu mà không làm thì rời chúng, ngài rời. Khi mà rời khỏi Trân Khâm về ở Vĩnh Lâm tu học, ngài nói bây giờ lớn lên đến mức độ mà cần một thị giả nhặt cái áo cũng có. Ai mà ở với thầy chừng 3-4 tháng rồi đi, mà hoặc có ở thì 3-4 năm cũng đi, không có một người nào ở được, không có nhận một người nào luôn. Ngài nói rất là sợ về cái nhân quả trong nhà Phật. Ngài mới nhớ lại là ngày xưa khi hòa thượng cắt cử làm chi sự để mà quản lý cái thiền viện Chân Khâm, coi săn sóc cho giúp giùm hòa thượng, mà ngài từ chối ngài không làm. Đại chúng khiến thỉnh 2-3 lần ngài cũng làm luôn. Cho nên bây giờ ngài nói là bây giờ tôi nhận cái hậu quả, ngài xuống ngài chia sẻ với chúng tôi. Bây giờ vẫn còn đó, thầy đó rất là hiền lắm, nhìn là mình mến liền hòa thượng rồi đó. Mà bây giờ cần một người chú tiểu nhỏ thôi giặt cái áo cũng có luôn, khiếp không? Cho nên ba cái phần này phải mình phải nghĩ lại. Sở dĩ mà những người lớn ta tha thiết ta thỉnh mình làm cái việc đó, rồi đại chúng cắt cử nữa, thì mình nghĩ lại nếu mình không làm thì tùng lâm nó suy kiệt. Cho nên nó có những cái tùng lâm đang cần mình mà mình đi nha, cũng bị nhân quả chứ không phải giỡn đâu. Như bản thân chúng tôi nè, ngày xưa mà tôi đang làm quán chúng, mà hòa thượng Trúc Lâm cắt cử chúng tôi về đây rồi đó, cắt cử rõ ràng nhưng không phải là tự động đi, mà tôi thấy còn bị nhân quả nữa, chứ không phải chuyện thường đâu, phải không? Mà ra đây đủ thứ chuyện nó đến hết, là cái đây là mình nói là một cái điểm, là tuy rằng hòa thượng cắt nhưng mà mình lúc đó vẫn còn đang làm quán chúng, coi chúng đó. Cho nên là cái phần này huống chi là tự động mình bỏ đi là nó càng khác nữa. Cho nên ba cái phần này đại chúng phải lưu tâm một chút xíu đó, nghĩ đến tùng lâm sắc si, xem thấy đại pháp đang yếu, cho nên phải gánh quát. Đại chúng lấy thiền đường làm chỗ tu huệ, ngoại liêu làm chỗ bồi phước, tức là 7:30 mình lên mình ngồi thiền tức là tu huệ. Khi mình tu phước là làm gì? Quét nhà, chẻ củi, nấu cơm cho đại chúng, tu huệ, tu phước, tức là phước huệ phải đồng đẳng. Phải không? Mà phước huệ đồng đẳng rồi đó thì mới Phật tổ mới có, phải không? Cho nên là phước huệ lưỡng toàn á, phương tác Phật. Mà phước huệ mà không đủ là giống như con chim có một cánh. Cho nên mình ngồi thiền là ở thiền đường, mà xuống dưới liêu tức là mình bồi cái phước của mình. Thấy cái gì dơ mình làm đó là bồi phước á. Thấy cái gì mà trước mắt mình nó chướng, mình dọn mình dẹp, đó là bồi phước. Mà lên thiền đường, chính cái điểm mình bồi phước lên thiền đường mình ngồi á, thì cái huệ mình nó mới phát triển. Đó cho nên nói là khi mà ở trong đại chúng lấy thiền đường làm chỗ tu huệ, mà ngồi liêu làm chỗ bồi phước. Cẩn thận gìn giữ thanh huy, nghiêm trì giới hạnh, chẳng trái lời dạy răng, chẳng phạm vào lúa mạ, dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường. Tức là ở đây nói rất là rõ, tức là cẩn thận mình giữ thanh huy. Kế nữa là gì? Nghiêm trì giới hạnh, chẳng trái rời dạy răng của các bậc tổ sư, từ chư Phật chư tổ. Kế là hòa thượng Trúc Lâm đưa ra quy chế, ha, đó là những lời dạy của các ngài, chẳng phạm vào lúa mạ. Cho nên qua cái phần này là thường thường các ngài hay chỉ cho mình. Nó phạm lúa mạ làm sao? Hãy như trong cảnh Đức Truyền Đăng Lục có ghi một câu chuyện, lúc mà thiền sư Thạch Củng làm việc dưới nhà chù, tức là ngài đang sàn gạo, thì thiền sư Mã Tổ xuống hỏi ông đang làm gì. Gặp mình nói là con đang sàn gạo gì, tức là mình chạy theo cảnh, nhưng mà ngài nói là con đang chăn trâu. Hỏi chăn sao? Khi mà trâu có con chuẩn bị ăn lúa mạ, con dùng cái dây con kéo cái mũi nó lại. Ông thật là người chăn trâu giỏi, còn mình không những sao, cho mày vào ngủ luôn, phải không? Trâu cũng ngủ, mình cũng ngủ, ngủ chung nó luôn, tức là dẫn nó vào lúa mạ đó. Cho nên ba cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy kỹ là rất là sợ phạm vào lúa mạ. Cho nên thiền sư Đại An nói sao? Khi mà ngài ở núi Quy ấy, ngài nói là ngài ở núi Quy 30 năm, không ăn cơm núi Quy, đại tiện tiểu tiện ở núi Quy mà không học thiền ở núi Quy. chỉ canh chừng con trâu à, suốt ngày lúc nào cũng canh chừng trâu hết. Bây giờ con trâu này rất là tội nghiệp, lâu ngày trầy tháng biến thành trâu trắng, trước mắt sờ sờ đuổi mãi mà nó không có đi à, tức là sống với ông chủ rồi đó. Đó cho nên cái phần này là các ngài nói là khi mình có được cái duyên như thế rồi, đừng để phạm vào lú mạ đó. Dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng đạo tràng. Dẫu có chỗ tốt là gì? Quý thầy hiểu cái ý này không? Ai hiểu? Ai hiểu chỗ này? À, nghe nói nè. Thứ nhất là dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường. Dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng đạo tràng. À, nghe không? Dẫu có duyên khác. Thứ nhất là dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường. Rồi dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng đạo tràng. Dẫu có chỗ tốt là khi mình trưởng thành đủ duyên, cái đầu đến cúng dường cho mình một cái ngôi chùa. Mới đầu mình thường thường tôi đi ra ngoài tôi làm gì tôi thấy cúng ngôi chùa cũng mình tưởng rằng ngon lành lắm. Đến mình thấy ngôi chùa nó làm sao suy sụp hết, bắt đầu đến mình làm đã xong rồi tìm cách họ đuổi mình đi, cứ nay cái chùa này mai cái chùa khác, phải không? Dẫu cho cái duyên tốt, hoặc là đến là cúng dường cho mình là 5-10 mẫu đất gì mình làm, mình về mình cũng cày mình làm cũng cực đó. Cho nói là dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng ở đạo tràng. Cần phải tin lời khiến thỉnh, đừng nên chấp lấy cái ngu của mình, chuyển được thân tâm thành pháp khí lớn lao, còn gì vui hơn mà chẳng nhẫn. À, tức là phải gì? Chuyển được thân tâm thành pháp khí lớn. Khi mà họ khiến thỉnh rồi đó, thì họ tác pháp rồi đó, thì mình làm gì gì cũng thành hết. À, khi mà đại chúng khiến thỉnh mình làm cái gì cũng được hết. À, đại chúng mà họ khiến thỉnh họ tha thiết, rồi người lớn họ tin tưởng nữa, thì mình làm cái gì cũng xong hết, làm cái gì cũng thành hết. Đó, tại sao mình không lấy cái này làm cái niềm vui? Đó. Thì đó là chúng ta học qua cái bài thứ 35. À, thì hôm nay là chúng ta học qua cái